Phật thưa quý thầy, quý cô, quý đạo hữu, quý Phật tử. Hôm nay trong ngày 28 tháng 12 năm 2002 tại chùa Tịnh Lục ở Houston, Texas, chúng tôi có cơ duyên đến với quý vị lần thứ hai trong ngày. Cái đề tài về biên nguyên địa chỉ thì chúng tôi giảng là 24 kỳ và bây giờ là kỳ thứ 25. Quý vị mới học có 2 kỳ, còn những kỳ khác thì không có học được, hoặc là những kỳ sau thì chắc là sẽ bổ túc thêm bằng băng hoặc là video. Thì kỳ nào chúng tôi đi sang Hoa Kỳ thì cũng tiện một điều, và cũng xin cảm tạ tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử khắp nơi tại Hoa Kỳ, từ California, San Jose, Santa Ana, Los Angeles, rồi thì những địa bàn khác như Texas, Oklahoma, trong đó có Houston, Dallas, một số nơi tại miền Đông Hoa Kỳ, ví dụ như là Washington DC, Raleigh, Miami. Như trong thời gian vừa qua thì thầy Hành Tấn và thầy Hành Nguyện, tức là đệ tử của chúng tôi, hai thầy đệ tử lớn, đã phát tâm xây dựng một cái pháp nguyện, là đúng hơn xây dựng một cái trung tâm tu học nguyên giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì cũng nhờ Phật độ mà nhờ sự hỗ trợ nhiệt thành của quý vị, ngôi chùa đã được thành tựu viên mãn. Và tháng 3 vừa rồi thì có làm lễ khánh thành, có Hòa Thượng Hội Giá Tòa Giác Đẳng Sông Chân Điền và Trần Trí từ Mỹ Châu qua, và từ Úc Châu có Hòa Thượng Như Huệ thượng tọa Quảng Ba, và từ bên Âu Châu thì có thượng tọa Tinh Thiệt chúng tôi. Bên Việt Nam cũng có một số các bậc tôn túc cũng quay lễ, tổng cộng khoảng 350 vị. Thì nếu mà nước Mỹ năm 2001 vào ngày 11 tháng 9 không có cái sự kiện mà tại New York xảy ra, số người từ Mỹ đi Ấn Độ rất là đông, rồi cuối cùng lại thì quý vị bỏ chuyến hành trình rất là nhiều, chứ không thì cũng rất là đông. Thì trung tâm của học viên giác được thành tựu, vì vậy cho nên chúng tôi xin cảm niệm công đức của tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử cũng như quý thầy đã đóng góp cho cái chương trình. Đó là một cái mái chùa chung cho tất cả chúng ta. Nếu quý vị có về Ấn Độ thì nơi đó là cái nơi tu học rất là lý tưởng, tại vì gần bên kim cương tòa của Đức Phật. Đi bộ thì chừng khoảng nếu mà thanh niên thì đi chừng khoảng 7 phút, lão niên đi chừng khoảng 12 phút, rất là tiện. Phòng ốc rất là tiện nghi, có tất cả là 54 giường ngủ và có 4 tầng, thì cái tầng dưới cùng khoảng bằng cái này, lớn hơn cái này một chút, và có 4 tầng như vậy. Thì dưới cùng là giảng đường và nhà ăn. Ở tầng 1 và tầng 2 thì làm phòng ngủ và nhà thiền. Tầng cuối cùng ở bên trên thì chánh điện, chánh điện có thể chứa 300 người, đó là khoảng bằng cái này. Thế thì quý vị về Ấn Độ, về nơi quê hương của Đức Phật, chúng ta có thể trú ngụ tại trung tâm tu học Phật giáo, và mà chùa Phật giáo Việt Nam với giáo sư Lâm Trung Quốc, tức là thầy Huyền Diệu, cũng đã vận động xây dựng khoảng mười mấy năm nay. Thì hình như tháng giêng là tháng hai thì này khánh thành. Và đó là cái phần đầu trước khi vào đề. Thì hồi sáng thì cũng có nói chuyện một chút về the law and the confession. Thì Việt Nam ta có một vị giáo chủ của Hòa Hảo. Hồi xưa thì đi thuyết giảng ở miền Tây, và ngài cũng rất là chắc là đẹp trai lắm, giống như thầy Hoàng Tế như thế. Cho nên thường thường bị mấy cô treo gẹo Phật tử mình cũng không chịu mấy thầy đâu. Nhiều người nếu mà không hiểu đạo, giống như nhưng mà đang già cũng thương anh ăn như thường đó, chuyện bình thường. Cho nên mình có sổ mới có một bài thơ như thế này, thì tôi xin ngâm để tặng quý vị để trước khi đi vô bài giảng ha. Nhân đề là tình yêu, nghe ghê gớm. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo gần non sông. Cái tình yêu chẳng chưa đông hoàn vũ, chẳng phải yêu riêng khắp má hồng. Tới đây là hơi thất vọng hả? Chính nếu khắp má hồng muốn được yêu thì đóng tâm đi phải say chiều, chứ quay về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình chung tâm khôi yêu. Ta vốn đã mang một khôi tình, dường như hải thề ơi sinh linh. Chứ tình yêu ta chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lặng chung sinh. Giờ thêm bài Quế nữa ha. Tôi là Tịnh Đức, thầy bài Quế này. Thầy Tịnh Đức ở gần đây, quý vị ở Mỹ không thuộc thơ thầy, mà tôi ở Đức thuộc thơ. Bài này riêng tặng cho những người ở Huế. Quý vị nào người Huế đây giơ tay thôi. Từ năm bài này quý vị đã biết ha. Chứ cầu tràn tiền đâu có còn sáu vài mười hai nhịp, chỉ bệnh vẫn lâu giờ đã vắng bóng người con. Kỳ đài xưa giờ đã đổi màu, sông mang cửu cũng ở trong lăng đục. Chứ mấy hoàng cung vũ vòng vương lùi tục, chuyện đôi đời chuyện tán tắc bể sâu. Nước hương gian tôi dạt nặng hồn sầu, con đò cũ tiếng đàn ca lặng vặn. Chứ tường đồng thanh đâu còn tà áo trắng, bật hồ cầu cùng bật nắng bà huyên. Bài thơ Kim Long trong viết non kiêu kỳ, nay cùng biển mặt chỉ còn vần thô kịch. Chứ chuông thiên hộ dục sáng trời đã hết, gà thò xương bật gậy điện kéo sưng. Hồ tình tâm mang nặng nỗi đoạn trường, chùa diệu đệ mà hâm hồn lặng vắng. Lộc nam giao chùa từ đàm hiu quạnh, biết bao giờ mới có sự đổi thay. Nắng mới lên sưởi hâm những hồn gầy, cho dân tộc vương mình trong nắng dày. Quý vị chúng ta cũng bị nha, chúng bị keo này mà.
Con xin dâng tặng thầy bốn câu thơ ạ. Thầy cũng đâm được con luôn. Con không biết đâm.
Đạo hữu biết như thế này. nếu vậy thầy kiên hả?
Tuệ.
À, Tuệ kiên, Tuệ với Huệ thì tiếng chỉ hát có một thôi, không có hai. Như Lai pháp Phật tỏa muôn phương, điển tích năm xưa nhắc vô thường, đến chùa hoan hỷ, thương tam bảo, tịnh lục quay về đạo sĩ dương. Hãy giúp cho quý vị nào ngâm được không? Không lẽ tặng tôi tự cũng ngâm cô nó kỳ lắm luôn.
Thì cái vị nào mà viết đó thì bây giờ cái vị đó lên ngâm.
Dạ, vị không ngâm được, dạ không biết ngâm. Dạ vâng, thôi thì có nhiều tập thơ hay lắm, từ năm ban qua đây. Có thể ngày hôm nay, ngày mai. Thứ nhất là thơ của sư ông trên biển. Thứ hai là thơ của thầy tự sĩ, một thơ rất là tuyệt vời. Thì tôi cũng mang sẵn đây, dạ, quý vị sẽ được nghe nghe những bài thơ rất là hay, nhưng mà không phải bây giờ, một chút. Bây giờ quý vị nghe giáo lý một chút. Thế thì nhưng mà trước khi vô giáo lý thì chúng tôi xin chuyển dương cái tinh thần tu học của quý thầy chút. Quý vị thấy thầy đồng ban thuyết pháp làm sao?
Hay lắm.
Hay. Quý vị đọc cái quyển mà cũng được vô định chưa?
Chưa.
Đây ông thầy đọc. Cũng được vô định diễn tả cái chuyến hành hương của thầy đắng là thầy đồng văn, tức là Phương Mai. Please speak one bow, tức là sang bù y bài tam bộ nhật ba. Hai thầy đó đi bộ từ Varanasi. Varanasi được dịch nghĩa là chư thiên đọa xứ, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Dhammasakka, Dhammasakka lần đầu tiên là chuyển pháp luân lần đầu tiên á, là người Ấn Độ vị thiên trời đọa xứ, cho nên người Ấn Độ rất là đẹp. Nhưng mà kỳ này là hoa hậu thế giới là người nước nào? Thổ Nhĩ Kỳ, không phải người Ấn Độ nữa. Thế thì hai thầy á đi bộ từ Varanasi cho đến Bồ Đề Đạo Tràng 240 cây số, đi trong vòng 40 ngày, không mang theo đồng bạc nào hết. Đi tới đâu thì lễ Phật, rồi đi lại ngoài đường nhé. Quý vị có thể ngày mai nói thì mình đang kể thêm với quý vị nghe. Đi xong đến Bồ Đề Đạo Tràng, ngày mà khởi công xây dựng trung tâm tu học viên giác đó, thì thầy đồng văn đốt một ngón tay để cúng dường Phật. Và thầy ông Tấn là đốt ngón tay thứ hai, thầy ông Nguyện đệ tử tôi là đốt ngón tay thứ ba. Cho nên dù viên giác bây giờ có ba thầy, mà thầy thiếu một ngón tay, thứ hai ngón tay thiếu bằng. Tuổi trẻ trong hiện tại quý vị thấy này, không phải là ai cũng làm được chuyện đó. Thì việc đốt, quý vị có thể nhìn đại thầy đồng văn đó là thầy Tấn thành nguyện, thì quý vị sẽ, nếu mà gặp thì quý vị sẽ nhìn ra thấy cái hành vi của quý thầy rất là cao cả. Thì đó cũng là một điều rất là đáng tán dương, vừa có tu vừa có học mà vừa có hạnh. Thực sự trong cuộc sống này tìm rất là khó, nhưng như trong cái cuộc sống bình thường của mỗi con người, chúng ta đều có những cái tầm thường với nhân thế, mà chúng ta có những cái bình thường của một con người, nhưng đồng thời chúng ta cũng có những cái phi thường của một cái bậc thánh nhân. Hoa sen từ trong bùn mà nở ra, và Tây Phương Cực Lạc cũng từ trong thế giới ta vào và thành tựu, chứ không thể là từ ở trên một cõi xa xăm nào đó mang đến một cái vị là ngàn tay ngàn mắt để chúng ta chiêm ngưỡng, mà chúng ta không có thực hành cái hạnh tu thì chúng ta sẽ không có thành tựu được giống như là Phật ngài. Đa Bồ Tát nhiều lúc tìm đâu xa ấy, thực sự trước mặt mình cũng có Bồ Tát, sau lưng mình cũng có Bồ Tát. Quý vị nhìn bên cạnh nó có Bồ Tát không? Có Bồ Tát nhưng mà không thấy. Hoặc là Bồ Tát thật cũng có, Bồ Tát giả cũng có, đủ độ Bồ Tát nha. Là Bồ Tát giả danh, không phải Bồ Tát thật tướng. Nói thì vì vậy cho nên chúng ta nên trân quý những cái bậc thiện hữu thiên thức mà đã đưa mình vào đạo, và là những bậc mà đã giúp cho mình khai ngộ, hiểu được cái chân lý của đạo Phật. Thực sự là đó mới là cái ý nghĩa mà tu học của người Phật tử đại gia. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu vào cái chương thứ 17, tức là ở đây thì chương thứ 17 nó là chư kinh chỉ quy tịnh độ văn. Đây các kinh điển minh thị về cái pháp tu tịnh độ. Giáo môn tịnh độ nhiều những các sông Hằng, đây chỉ dẫn ra sơ lược mấy điều để phá lòng như vậy. Kinh Đại Vô Lượng Thọ chép rằng Phật Thích Ca nói với Đức Di Lặc rằng ở thế giới này có 720 ức bất thối Bồ Tát để vãng sanh về nước Cực Lạc, còn các tiểu hành Bồ Tát không thể cân kể để được vãng sanh, lại không những ở nước ta cho đến người phương. phương thế giới, những vị vô lượng đại Bồ Tát đã hết lòng niệm A Di Đà Phật cầu nguyện để sanh về nước của người. Thì đây là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Ca Mâu Ni đã nói cho Đức Di Lặc. Đức Di Lặc tức là Maitreya Buddha hiện tại này đang ở trên nội cung Đậu Xuất. Thì ngài đã làm gì trong đó? Ngài đang chờ khi mà giáo lý của Đức Phật Ca Mâu Ni không còn hiện tại trong thế gian này nữa, thì ngài sẽ giáng phàm, và tất cả Phật đều giáng sanh tại xứ Ấn Độ và đều thành đạo tại Kim Cương Tòa. 1000 vị Phật trong hiện kiếp đều như thế cả, chứ không có Phật nào giáng sinh ở Việt Nam hết. Lâu lâu quý vị có nhận được tờ nhân bằng nhân lệnh xuất hiện không? Dạ có. Nhân lệnh xuất hiện trong đó nói như thế này: ai mà nhận được tờ này sau 21 bản gửi đi á, thì sẽ được trúng số. Phật sẽ xuất hiện tại núi Sam Châu Đốc, sẽ thưởng cho những người như vậy. Còn ai mà không sao ra đó là sẽ bị tai nạn. Nếu có nhiều người Phật tử tính quá không có đủ một món địa chỉ là hết gì chùa. Bây giờ thầy có rất là nhiều địa chỉ, nhà thầy gửi đi luôn nhìn con. Tôi là dùng thùng rác ấy, không có gửi đi đâu. Không có Phật nào xuất hiện tại Việt Nam, điều là điều thứ nhất. Và khi giáo lý một Đức Phật còn tồn tại, không có một Đức Phật thứ hai ra đời. Và hiểu điều này, chúng ta hôm nay vẫn còn niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn tồn tại thì không có vị Phật nào ra đời. Khi nào giáo lý Đức Thích Ca Mâu Ni không còn tồn tại nữa thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Và ngài đó ở trong nội cung Đậu Xuất và ngày chờ ngài giáng thai giáng phàm. Thì khi mà ngài giáng sanh đó, thì khi mà vào trong thai tạng của người mẹ thì tất cả các Bồ Tát đều hộ niệm bằng tâm thức của vị Bồ Tát, cho nên khi giáng trần thì ngài có những cái điềm báo hiệu giống như là những vị Phật ra đời của những thời quá khứ cũng như trong hiện tại. Còn chúng ta một người mẹ mang thai thì đứa con nó nhìn thấy gì trong bụng ấy? Nhìn thấy gì? Nhìn thấy từ thôi như đâu vậy nó nói vậy. Còn Bồ Tát thấy gì? Bồ Tát rất là sáng, có trí tuệ ngay từ trong thai mẹ, chứ không phải là còn ngay từ trên cõi trời đổ xuất giáng sẵn mình cần. Còn khi mà chúng ta là những chúng sanh bình thường thì bị cái hôi hám, bị cái mờ tối của thai mẹ mà nó làm cho mình bị ảnh hưởng bởi cái nghiệp quả của sanh tử luân hồi. Trong khi người mẹ mang thai con thì có vui, có buồn, có giận, có hờn, có thương, có ghét. Nhưng mà mẹ có những Bồ Tát giáng trần thì được các Bồ Tát hỗ trợ từ trong thai tạng, vì vậy cho nên rất là vui vẻ. Dầu là có băng hà ra đi sớm giống như mẫu hậu Maya chẳng hạn, thì cũng nói lên được cái công hạnh cũng như đức tính của một cái vị đại diện cho cái hoàng tộc, cũng như là trong cái giới người xuất gia và người tại gia đã phát nguyện trong quá khứ. Và đời đời các vị này vẫn là cái duyên mà mẹ con với nhau, là chồng vợ với nhau. Cho nên chúng ta có tin rằng không có vị Phật nào xuất hiện ở Việt Nam, cũng không có một vị Phật nào xuất hiện ở tại Mỹ Châu, cũng không có một vị Phật nào xuất hiện ở Âu Châu. Phải hiểu điều đó. Cho nên nước Ấn Độ, dãy Himalaya Sơn là một cái dãy núi rất là linh thiêng, bên cạnh đã có sông Hàn, và người ta có hai cái nền văn minh. Nền văn minh thứ nhất là Aryan thuộc về miền Bắc Ấn, nền văn minh thứ hai là Indus, Indus nằm về phía Nam. Nền văn minh ở Bắc Ấn Aryan á, là người ta tin có thần, và người ta tin là họ được sinh ra từ miệng các Brahman, họ theo cái Bà La Môn giáo hay còn là Ấn Độ giáo. Nền văn minh của Indus phía Nam của sông Hàn đó thì có ba đặc tính rất là quan trọng của Ấn Độ, đó là đặc tính từ bỏ thế tục, đặc tính thứ hai là từ bi, và đặc tính thứ ba là trí tuệ. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta được sinh trưởng ra trong cái hạ lưu của vùng Indus này, vì vậy cho nên cái tính từ bỏ ngay cả khi sinh ra đã có được cái tính từ bỏ đó rồi. Ví dụ khi Thái tử Đức Đạt Đa rời bỏ cung thành Ca Tỳ La Vệ đi đến xứ Ma Kiệt Đà, lúc bây giờ thì gặp vua Tầm Bà Sa La, và vua Tầm Bà Sa La hỏi ra của vua Tịnh Phạn. Cho nên vua Tạng Bà Sa La nói rằng thôi Thái tử là ở lại đây đi, tôi nhường nửa ngai vàng Thái tử ở lại đối với đời. Thì Thái tử trả lời như thế này: xin cảm ơn bệ hạ, nhưng đối với thần, một ngôi vua ở tại Ta Tỳ La Vệ tôi còn không nhận, tôi đến đây mới nhận nửa ngôi báu làm gì? Nếu trường hợp mình thì sao, ai cho nhận sao? Cái nhận liền, không từ chối, nhận liền. Nhưng mà vua Tạng Bà Sa La nói như thế này: thôi thì Thái tử đi thì cứ đi, nhưng mà nếu Thái tử thành đạo xong mới xin Thái tử về lại để độ tôi trước. Quá thật như vậy. Sau đó thì Thái tử về độ cho vua Tạng Bà Sa La. Thế thì khi đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, Thái tử tắm dưới dòng sông Nghi Liên. Lúc bây giờ thì Lan dùng cơm cháo trở lại của nàng Sư Gia Ta ăn sữa thì Thái tử dùng lại. Lúc bây giờ thì Thái tử gặp hai đứa chăn bò, thì mới hỏi là các con tâm thế như thế nào. Thì hai đứa nhỏ nói là gia đình con rất là nghèo, phải đi chăn bò, và mỗi ngày như vậy thì phải cắt cỏ. Thì ngài hỏi xin những đứa trẻ này, những cái đám cỏ cu sa. Đám cỏ cu sa tiếng Phạm dịch gọi là kiết tường thảo, tức là cỏ kiết tường. Thế thì thấy là một cái ngai vàng rưỡi không có nhận, mà nhận một đám cỏ của đứa chăn bò cũng nhường. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật thì hiện ở tại xứ Ấn Độ, nó có nhiều cái lý do để mà thành tựu cái đạo nghiệp của một bậc đại sư. Cho nên mỗi một lần mà thuyết pháp, Đức Phật thường hay dùng cái cát của con sông Ganh, tức là con sông Hằng ở Ấn Độ, để mà ví dụ thì đây là một con sông Thiên mà của Ấn Độ giáo, người ta cũng dùng con sông này để mà làm biểu tượng, và của Phật giáo cũng dùng cái con sông này. Thế thì Phật nói rằng, nói trong kinh Vô Lượng Thọ rằng, nói với Đức Như Lặc rằng, ở thế giới chúng ta đó đã có 720 ức Bồ Tát, bất khấu Bồ Tát, tức là những bậc Bồ Tát không còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi nữa, từ sơ địa cho đến thập địa. Vậy thì trước ta đã có những vị Bồ Tát đã thành từ cái quả vị, rồi sau ta vẫn còn những vị sẽ thành tựu của quả vị. Thế thì nhưng mà không nhất thiết phải là một thế giới tịnh độ đó, mà còn rất là nhiều tiểu hành tinh, những tiểu thế giới khác mà đã có rất là nhiều Bồ Tát. Quý vị thấy là kinh Đức Phật đã nói mấy ngàn năm mà đã có những cái hành tinh khác. Bây giờ cái địa thứ 21, cái địa thứ 20, người ta mới phát hiện ra có nhiều cái thế giới khác. Mới đây Đại học California người ta đã tìm ra một thế giới có năm châu bốn biển cách đây 4 năm ánh sáng, và nơi đó có những sinh vật cũng đang sống ở đây. Và trong cái hoa nghiêm với diễn tả, Đức Phật diễn tả rất là nhiều, và bà Thiện Tài Đồng Tử đi 101 đi 110 thành để cầu 51 phép. Thì chúng ta thấy rằng những cái thành này nó không phải là giống như là New York hay là Paris hay là Berlin hay là Amsterdam hay là Thiên Hạnh Định, tức là Thiên An Môn, không phải. Thành đây đó là mỗi một nước như vậy là một thế giới, một thế giới hải. Và Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo ở trong 51 nơi như vậy, 110 nước ở trong 51 phép cầu đạo như vậy. Chúng ta thấy rằng cái thế giới mà trùng trùng diễn khởi ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy rất là rõ, để chúng ta thấy rằng ngoài thế giới này còn vô lượng vô biên thế giới khác, chứ không phải chỉ là một thế giới mà chúng ta đang ở đây. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xác nhận với Đức Như Lặc rằng ở thế giới Cực Lạc đã có vô lượng vô số Bồ Tát đã vãng sanh về đó. Kinh A Di Đà viết rằng: bằng có người trang lành, người gái lành nghe nói A Di Đà Phật nắm giữ danh hiệu ấy, vì lẽ xưng danh Phật, các tội của người ấy được tiêu diệt, người ấy lúc mạng chung niệm được vãng sanh về nước Cực Lạc của Đức A Di Đà Phật. Phật Thích Ca nói rằng: bọn ngươi đều phải tin chịu lời ta và lời nói của chư Phật, bằng có chúng sanh nghe các lời ấy rồi mới phải phát nguyện cầu sanh về nước Cực Lạc. Cái này là câu đã dịch cho tiếng Việt, và chỉ Hán quý vị tổng thường là nhiều tử thiện nam tử thiện nữ nhân văn thế tăng như đạo Phật chất trì giám hiệu dĩ sinh danh cố tư tội thiên diệt kỳ nhãn lâm mạng chúng thời tức đắc vãng sanh a như đạo Phật cực lạc quốc độ. Những đảm gia đương biến thọ ngã nữ cập chi Phật sở thế nghiệp thử chúng sanh văn thị thuyết giả đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Đó là cái câu mà chúng ta vẫn thường tụng hàng ngày. Thế thì kinh A Di Đà là một cái loại kinh trong 12 bộ kinh Đường Hàm tụng tụng cô khởi bổng sanh bổng sự vị tạng hữu thiết nhân duyên, thì đây là một bộ kinh vô vấn tự thuyết, cho nên Phật khuyên là nên tiến sự phụng hành, khuyên là nên tin. Nhưng mà có nhiều người thì không tin cái thế giới cực lạc, vì vậy cho nên có nhiều người nói thế giới cực lạc giới thiệu cũng giống như giới thiệu một người yêu mà không có thấy mặt. Nhưng mà làm sao biết được, ví dụ như tôi đi New York rồi, tôi về Việt Đức, tôi kể là tại New York nhiều vậy, có một cái tượng nữ thần tự do rất là cao, người ta có thể leo lên trên đỉnh, có người nói ồ làm sao có được cái chuyện đó, nước Mỹ là sao mà to lớn như vậy. Có nhiều người nói thưa thầy, cái nào mà thầy chỉ được tôi mới tin, mà em mà tôi không thấy thì tôi không tin. Giờ tôi đặt câu hỏi lại, khoan được không sao đâu, không khí đỡ có thấy không? À thấy không khí không ai thấy, nhưng quý vị có tin là không có không khí mình sẽ chết không? Rõ ràng là không thấy mà vẫn tin, cái này nó ở trước mắt nè. Còn Phật thì xa lắm, làm sao biết được. Nhưng mà mình phải tin là qua lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở nhiều người đồ thấy, có ai trong chúng ta thấy được ông sơ của mình là ông gì không? Ai thấy giờ đây mà có tin là không có ông này là không có mình không? Thì phải tin không có ổng sao mình đâu, với đất lên đâu tầm bị dẫn xuống đâu có mình. Vậy đó mà đồ thấy nó tin là chuyện vô lý. Có những cái người ta phải cảm nhận đó chứ không có phải thấy mới tin. Hai con gì mà nó làm nên ta tầm. Hai con tầm cũng tầm cá cũng tầm đực, nó ở cách xa 13 cây số, nó biết ý trung nhân nó là gì. Khoa học ngày nay người ta tìm còn con người ở gần bao nhiêu cây số thì biết được người yêu của mình gần bao nhiêu, lúc còn không biết nữa đừng nói là ở bao nhiêu cây số. Không cảm nhận được cái bề ưa rình, cái thọ, cái xúc đó. Mình không cảm nhận được cái đó là cái của mình nữa, mà mình còn dở hơn con tầm, dở hơn con chó, dở hơn con mèo. Nhiều cơ mặt mình không bằng những con đó. Ban đêm mà đi không có đèn, đi dắt đó. Con chó cần đèn không? Không, con mèo cần đèn không? Độ nhìn của nó sang mình. Cho nên quý vị học mà muốn biết tự tánh của mình, cái là vạn pháp quy nhất thể và liễu quán tự tánh không. Ở câu mà Hội Thượng Trưng Điền Ba muốn dạy thêm, cũng như là lời của Tổ Minh Hải nói, tất cả thế gian này đều là không, mình phải xem mình không là gì hết. Mình phải thua cát đá bụi cây cỏ thì mình mới nắm được cái giá trị của chúng sanh này. Cho nên sau bao nhiêu năm hoạt động với cuộc sống thì tôi thấy những yêu thương của mình là vẫn là con người có phiền não, cũng có này nọ, có giận, có hờn, có thương, có nói chuyện, đó là chuyện bình thường. Tôi phát hiện như thế này, con suy nguyện là một dòng sông nó chuyên chở hết tất cả những căm đục của cuộc đời. Con nguyện mình là mặt đất sẽ hứng chịu tất cả những sạch nhơ của nhân thế. Cái gì làm được không? Ta mới động đó, nhưng mà nóng lỗ mũi chửi ra liền. Cho nên Bồ Tát hạnh á, phải phát nguyện làm cái gì đó. Chứ không phải Nguyễn Công Tứ là kiếp sau xin nhớ là người đồng cái không đứng nghĩa trời mà, phải không? Nhưng mà cuối đời của Y Điển Tấn Công không phải là như vậy đâu. Ông ta cũng giống như Nguyễn Trãi, ông đại thiền sư, vừa là quân sư cũng muốn Lê Lợi. Thế thì ông ta nói như thế này: lấy dấu mắt căng thanh biết nghĩa bưởng hoa đàm đúc tuệ làm gì. Cuối đời của Nguyễn Công Tứ là như vậy đó. Vô gặp vị thiền sư rất là lớn, Nguyễn Trãi cũng là đại thiền sư của Việt Nam, là quân sư của vua Lê Lợi. Cho nên khi mà vua Lê Lợi thắng quân Minh, là thắng quân Minh năm nào? Học trả chữ cho thầy ấy. Năm 1417. Đã hữu này nó ăn nhiều quá cho nên nó quên. Năm 1417, năm 1400 là xuất tiền ở Trần sang đến Hồ Quy Ly. Rồi Hồ Quy Ly lúc bây giờ thì trong thời gian này loạn lạc, cho nên quân Minh qua xứ Việt Nam của chúng ta đó, mang hết tất cả những kinh sách tiền nhà Lý và tiền nhà Trần về đốt tại Kim Lan 3 tháng, ngọn lửa vẫn còn cháy. Cho nên chính nơi đó sẽ trở thiền, đi đến nơi đi chốn thì chính đó nước đó sẽ lập thiền. Bệ hạ dám nghĩ không? Nghĩ thấy là lời khuyên của một quân sư như vậy rất là hay. Và nếu quân Mông Cổ xâm lược lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba không có tinh thần của đại thừa Phật giáo thì không có hội nghị Diên Hồng đâu. Con của Hưng Đạo Vương, bốn ông tướng tài đều là những Phật tử thuần thành. Và ai nói câu này khó khăn thì chẳng ai nhìn đến khi đổ tạng 8.000 nhân dương. Đây là câu của Lý Đạo Tái, tức là thiền sư Huyền Quang ở thế kỷ thứ 12 của Việt Nam. Ông ta 18 tuổi đã đổ tạng nguyên hồi đi học thường mang để ý để tâm vậy. Cũng giống như mấy chú bây giờ mấy thầy đi học đó, là về bắt cần mấy bà nhà bếp làm cho mấy chú ăn cúp luôn bằng cơm trưa, cái gì cũng để cho thầy trụ trì, để mất thứ ở trong tủ lạnh đó cũng để dành thầy trụ trì, nhất là mấy cô nhà bếp. Trong lúc đó thầm mưu mấy thầy làm sao đó được, cũng như thầy Đồng Văn. Chúng tôi hôm nay cấp học bổng từ năm 1994 đến giờ tôi cấp 70 cái học bổng ở Ấn Độ mà không có một cái, mà trên thế giới này cấp 350 cái học bổng. Ở Học viện Phật giáo miền Bắc 20 cái học bổng, Học viện Phật giáo miền Trung 40 cái học bổng, Học viện Phật giáo miền Nam 40 học bổng, là 100 học bổng ở Việt Nam, đó là đại học, còn trung học thì rất là nhiều. Và ngay cả cái thầy học ở Mỹ này như thầy tướng về Quảng Châu, chúng tôi vẫn cấp một phần học bổng. Tôi biết rằng nếu mà không có những sự trợ giúp đó thì cái thầy sao thành đạt cái nhà ngày hôm nay, thì thành đạt đó là việc lại cho giáo hội thôi. Cho nên khi khó khăn thì không ai màng tới hết. Mà đến khi mà Đỗ Trạng Nguyên đợi cái kêu con gái đem gả, cho nên ngài quyết từ chối không lấy vợ đi tu. Cho nên khó khăn thì chẳng ai nhìn câu này có từ thế kỷ thứ 13, đến khi đổ tạng 8.000 nhân viên. Cái vì nhiều lúc đọc nhưng không biết là của ai, đó là Việt Nam mình ảnh hưởng Phật giáo rất là nhiều mà không có để tâm tới. Thực tế là lịch sử Việt Nam hay lắm, tuyệt vời lắm. Ba kinh đô Hà Nội, Huế, Sài Gòn đều do những vị thiền sư Phật tử lập này. Thiền sư Vạn Hạnh, quân sư của vô Lý Công Mụng, chúng ta sắp kỷ niệm ngàn năm lịch sử, viết chiếu dời đô tại Hoa Lư đưa về Thăng Long. Chúa Nguyễn Hoàng đi từ Ngộ Hành Sơn nhất đới Vạn Đại Dung Thăng, do lời của Trạng Kình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong nó, cho nên ông ta nằm đêm mơ thấy một mụ già từ trên cỏ tây xuống bảo rằng: Chúa Thượng, hạ đốt một cây nhang lên, đi đến chỗ nào mà nhang tàn nơi đó hạ lập kinh đô. Thì vậy cho nên năm 1604 Chúa Nguyễn Hoàng đã làm y lời, và cái cây nhang tàn đúng vào cái tháp Phước Duyên của chùa Linh Mụ. Kinh đô Thuận Hóa, kinh đô Phú Xuân cũng do một mụ bà linh thiêng từ cõi trời hiện xuống để chỉ cho Chúa Nguyễn Hoàng vào Nam để lập quốc. Rồi thì 300 năm lịch sử của Sài Gòn, nếu không có Chúa Trịnh, nếu không có Chúa Nguyễn Phong Tranh, và nếu không có Chúa Nguyễn Phúc Hiền là một Phật tử, thì không có Đại Tạng Kinh ở tại miền Nam, đàn trăm của Việt Nam chúng ta, và không có kinh đô Sài Gòn trong hiện tại. Tôi có đọc cái lịch sử bây giờ người ta muốn làm lễ kỷ niệm 300 năm Sài Gòn viết sai hầu như 70%. Cho nên quý vị đừng tin gì là những, đó là sách sử. Và những cái người mà ngay cả sử gia Trung Quốc hay là sử gia Nhật Bản hay là sử gia Việt Nam á, dưới mỗi triều đại họ đều viết theo cái chủ trương của ông vua đó hết. Ông vua biểu cấm là phải cấm, mà ông vua bảo viết là phải viết. Cho nên nó nhiều cái nó sai, mình sử mình không thể tin hoàn toàn được, nhưng mình hãy tin vào trong cái tương đối của nó thôi, đừng có tin vào cái tuyệt đâu. Lịch sử thì hay lắm mà thôi, chắc dừng để nói vô kinh điển đi. không tin A Di Đà chết như vậy. Nếu chúng ta mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật á, thì cái tội người ấy được tiêu diệt, tội diệt mà phước sinh. Tại sao vậy? Đức Phật A Đạt Ma có nói như thế này: trong tâm của mình mà có thù hận thì không thể có từ bi được. Mà khi lòng từ bi mà nó đầy á, thì thù hận nó đi đâu? Nó dẹp đi. Có một Phật tử lên thưa: thầy ơi, sao con nghe vô lỗ tai trước cái lỗ tai sau nó đi đâu mất? Nó qua lỗ tai sau rồi. Tại sao vậy? Ngày xưa có một chuyện học thiền, là có người học trò học thiền đã nghe thiền. Ông thiền sư ông chỉ đổ nước, ông đổ hoài, ông đổ đổ miếng vậy đó, đổ cho cái đầy rồi nó tràn ra ngoài nữa, cái ông thiền sư vẫn đổ. Cái thì học trò mới nói: thầy, nước đầy rồi sao cứ đổ hoài vậy? Ông thầy không nói vậy, cứ đổ hoài đổ hoài. Thì bây giờ quý vị trong chúng ta cũng như vậy thôi, cái ly nước nghiệp của chúng ta nó đầy quá, cho nên giờ đổ vô dầu tốt nó cũng chối từ. Mà quý vị là một cái hãm thầu, thầu những lọ rác rưới xấu xa nhất trong cuộc sống, để rồi đi đấu thầu trở lại được lời thị phi nhân nghĩa. Tại chứ đừng những cái đó nó nhiều quá làm sao không nhớ được mấy cái mới mình hấp thụ được. Mà muốn đấu thầu cho có lời thì phải nói cho nó hay, là quảng cáo cho nó tốt, cho nó mua cái món hàng đó. Cho nên bây giờ quý vị nên thầu những cái tốt, buông bỏ những cái xấu nó đi, không có đem thầu những cái xấu nó nữa, thì chúng ta được lợi lắm. Quý thầy cũng học kinh, quý vị cũng học kinh, tôi cũng học bài đó 40 năm về trước, 50 năm về trước. Sao bây giờ nó còn trong này? Còn cái gì nó đi đâu? Tại vì để phần nó để thầu những cái khác. Thì kinh điển cũng vậy thôi à, đơn giản không có gì khó hết. Người ta nói là học hải vô nhai cần thiện ngạn, thanh sơn hữu lộ chí vi thê. Dịch tiếng Việt là: biển học không bờ, xiên là bến, trời xanh có lối, chí là than. Học không bao giờ có cái cuối cùng ấy. Bằng tiến sĩ cái đó cũng chỉ là đánh dấu kết quả của sự học trong mấy chục năm. Cái sự học không dừng ở đó. Quý vị là thầy của tôi, tôi là thầy của quý vị. Ví dụ như tôi không biết nấu ăn hay ngò từ nấu mì, thì những người mà làm bánh canh là thầy của tôi rồi. Mà những gì tôi biết trao tiền là quý vị, đó là thầy của quý vị. Chứ không ai là học trò suốt cả đời. Cho nên học hải vô nhai cần thiện ngạn. Cái biển học không bờ sẽ siêng năng, nó là bến trời xanh tuy không có lối, nhưng lấy ý chí làm cái thang. Người sống nhờ cái ý chí, kẻ không có ý chí là kẻ không bao giờ vượt qua những khó khăn. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà chúng ta phải đối diện với vấn đề và giải quyết vấn đề chứ không chạy trốn vấn đề. Nhất là chạy trốn sinh tử thì sinh tử càng dí mình đi vào hiểm lộ. Giống như mấy người mà thất tình á. Thất tình sao? Ở chùa này có ai thất tình không? Nếu liệu nó có chuyện tình lắm mà điểm vậy? Nếu mà tất cả Phật giáo Việt Nam mà đều vậy thì cứ nghĩ thôi, vô chùa thì cứ ngồi mà ơn sắc bướm nên nó phiền. Người đi tu phải là người thương đời chứ không phải là người chán đời. Nếu không thương chúng sanh, không thương thân mình, không thương thân độc mình, không ai dạy gì để hy sinh cái cá nhân của mình để cứu độ tất cả muôn loài. Dù là tu ở tôn giáo nào cũng phải là người thương đời chứ không phải là người ghét đời. Còn những kẻ thất tình ha, cũng có. Người ta tưởng là vào chùa tu để mà chôn chặt tất cả những mối tình trong quá khứ. Nhưng ngày đâu tiếng chung chùa giống như hồi nãy đó. Mỗi lần mà giọng những cái tu bó cái thì tất cả những cái sâu sụp cái tình yêu cái cũ nó mới gợi lên ngoài. Thì người ta khi mà hữu tình thì người ta sẽ thắt, có nghĩa là mất, hữu có nghĩa là được, ta là có tình thì sao, thì sẽ nhông cửa chùa thôi, đối như đó. Mà cái tình thì nó ghê. Ngày xưa muốn khuyến nói như thế này: cái tình là cái chi chi, dẫu chi chi cũng chi chi với tình, đã tình là dở, đã mắc vào đổ vỡ cho ra, khéo quấy người một giấc thêm ma, kéo buộc kẻ hào hóa biết mấy. Đã gọi người nằm thiên cổ dậy, lại đưa hồn mộng ngủ canh đi. Người ta nghe nói chuyện tình á, là người chết chứ mộ ngàn năm còn lồn ngồn bò dậy nữa. Thứ gì là mấy thầy? Mấy thầy cũng là chúng sanh thôi. Cho nên nó là đã gọi người nằm thiên cổ dậy, người ta đang nằm yên liền với mộ, nhưng mà nghe nói chuyện tình hấp dẫn quá. Rồi vậy coi người ta nói cái gì. Mỗi một lứa tuổi trong loại tình yêu khác nhau, nhau nhất nhất thiết họ là yêu nam nữ, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu đạo pháp, tình yêu dân tộc, tình yêu thi ca, tình yêu văn hóa chẳng hạn. Có rất là nhiều loại tình yêu, mà có những loại tình yêu rất là thăng hoa, nhưng đồng thời cũng có những loại tình yêu rất là đọa lạc. Thế thì chúng ta tu học thực sự là chúng ta thăng hoa cái tình yêu cũng như là cái cuộc sống. Trong cái cuộc sống của mình, nhất là trong thế giới ta bà này, thì chúng ta phải còn đối đãi với danh với sắc. Vì vậy cho nên chúng ta còn phải trôi lăn trong vòng sanh tử. Nhưng mà nếu chúng ta sanh về được thế giới Tây Phương Cực Lạc thì nơi đó là một cái nơi mà an ổn nhất. Kinh Thập Lục Quán chép rằng, và người trai lành, người gái lành chỉ nghe danh Phật với danh của hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí cũng từ được tội của vô lượng kiếp sanh tử, không chia nhớ tên Phật để niệm niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, diệt hết tội trọng của 80 kiếp sanh tử. Và người niệm Phật mới biết rằng mình cũng như hoa sen trắng giữa đời, mà hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai người bạn võ của mình. Đây tôi kể hai cái câu chuyện cho quý vị nghe. Một câu chuyện được kể như thế này. Ngày xưa có một ông già, ông tới ông xin Đức Phật để xuất gia, nhưng mà không gặp Phật, cũng gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nhìn về 80 kiếp trước của ông á, là ông có nhân duyên của Phật Pháp á, cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói ông không được tu. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất mới bạch lên với Đức Phật là có một cái ông già, ông đang xin xuất gia, nhà con cho ông tu, tại vì 80 kiếp ông không có nhân duyên của Phật Pháp, phải như nhân duyên của người hôm nay ngày ngồi nghe Pháp trước sau cũng được xuất gia. Vâng, tỏ ra là như vậy. Thế thì Đức Phật quán từ 80 kiếp trở về sau nữa, thì trong một kiếp quá khứ nọ đó, ông là người tiều phu đóng củi ở trên rừng. Trong khi đóng cửa đó, bị con cột nó dí, cho nên quá hồn nhảy lên cao là Nam Mô Phật. Nhờ niệm một câu Nam Mô Phật, bây giờ Đức Phật cho ông xuất tóc xuất gia. Như vậy quý vị thấy rất là nguy hiểm không? 80 kiếp về trước chỉ niệm một câu Nam Mô Phật là tự quản quá, là niệm nhẹ thôi. Thì có thể là từ trong vô lượng kiếp ông cũng đi chùa đâu đó, có thể đi chùa Tịnh Lược chẳng hạn. Cho nên ông quản quá niệm Phật. Rồi một hôm trong đây ba câu chuyện, trong đây hai câu chuyện. Rồi một hôm có một ông già say, ông ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, thì ông muốn gặp Phật. Hỏi cho ông muốn làm gì? Nói tôi muốn làm Phật. Mà ông đã làm sai rồi, thì Đức Phật cho cạo đầu và đắp y ca sa trong đêm đó. Sáng hôm sau ngày sáng được Phật, ngày một ngày liên gặp. Bạch ngài ông sao được mà cho ông đi tu vậy?